Kế hoạch đòi nợ hiện được gọi là RoboDebt được chính phủ liên đảng tiền nhiệm đưa ra vào năm 2016 và bị Ủy ban Hoàng gia coi là tàn nhẫn, thô lỗ và bất hợp pháp. Chương trình này đã đưa ra hơn 400.000 thông báo nợ sai cho những người nhận trợ cấp chính phủ sau khi sử dụng hệ thống đánh giá tự động và nó đã bị loại bỏ vào năm 2020. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội và NDIS, ông Bill Shorten, người đứng đầu danh mục bao gồm 26 khuyến nghị, đã nói với Quốc hội rằng chính phủ của ông Albanese đã phản hồi và về nguyên tắc đồng ý với tất cả 56 khuyến nghị được nêu trong Ủy ban Hoàng gia RoboDebt. Ông Bill Shorten cho biết chính phủ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp được đề xuất.
It was costly in both human and economic terms.
Nó gây tốn kém cả về mặt nhân dụng và kinh tế. Vì vậy, hôm nay chính phủ Albanese tuyên bố sẽ không bao giờ để việc này xảy ra nữa. Chúng tôi đã ngừng sử dụng cơ quan đòi nợ để thu hồi nợ cho Services Australia. Chúng tôi đã ngừng đối xử với những người sử dụng mạng lưới an sinh xã hội của chúng ta như những kẻ lừa đảo hạng hai. Và tuần trước, chúng tôi đã công bố 3.000 việc làm mới và đội ngũ tuyến đầu của Services Australia để giúp mọi người xử lý các yêu cầu và cuộc gọi của họ.
Chính phủ liên bang cam kết cung cấp 21,1 triệu đô la tài trợ mới trong 4 năm để hỗ trợ việc thực hiện các khuyến nghị. Hơn 750 triệu đô la đã bị thu sai trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch này. Để lại dấu ấn mà một số chính trị gia gọi là một trong những chương tồi tệ nhất trong lịch sử chính sách công của Úc. Lãnh đạo đảng xanh ông Adam Band cho rằng, cách tốt nhất để tránh lặp lại một vụ bê bối như RoboDebt là đưa người Úc thoát khỏi cảnh đói nghèo.
RoboDebt was a tragic chapter in Australian history, especially for people who are just struggling.
Đó là một chương bi thảm trong lịch sử Úc, đặc biệt đối với những người đang vật lộn để kiếm sống, những người bị săn lùng khi họ không làm gì sai. Thật tốt khi mọi việc đang được sửa sai, nhưng chúng ta hãy làm nhiều hơn là chỉ chấm dứt RoboDebt, cần phải giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo. Chúng ta đang ở trong tình trạng khủng khiếp ở đất nước giàu có mang tên Úc, nơi có những người bị săn lùng những khoản nợ mà họ chưa từng mắc phải. Họ buộc phải sống dưới mức nghèo khổ. Cách tốt nhất để bảo đảm chúng ta không bao giờ thấy vụ bê bối này lặp lại nữa và để bảo đảm rằng mọi người không bị đẩy đến điểm tuyệt vọng là phải nâng mọi người dân lên trên mức nghèo.
Trong số các khuyến nghị, có lời kêu gọi Services Australia tránh dùng ngôn ngữ bêu xấu hoặc khiến những người nhận phúc lợi của chính phủ cảm thấy xấu hổ. Trong một chương chưa được công bố của báo cáo, ủy viên của cuộc điều tra Catherine Holmes đã đề nghị các nhân vật chủ chốt phải đối mặt với việc truy tố hình sự vì cáo buộc liên quan đến âm mưu này. Không có cái tên nào được công bố. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết, báo cáo cho thấy có ý định rõ ràng và hành động có chú ý trong kế hoạch của đảng tự do.
The Liberal Party's RoboDebt scheme was not an innocent mistake.
Kế hoạch RoboDebt của đảng tự do không phải là một sai lầm vô tội. Đây là một kế hoạch có chủ ý, có tính toán. Ủy ban Hoàng gia nhận thấy rằng RoboDebt là một cơ chế thô bạo và tàn ác, không công bằng và không hợp pháp. Nó khiến nhiều người cảm thấy mình như tội phạm. Ủy ban Hoàng gia cũng nhận thấy rằng sự bất công có thể xảy ra bất hợp pháp và tàn ác đã trở nên rõ ràng vào đầu năm 2017, thay vì từ bỏ con đường mà chính phủ cũ đi đã được nêu rõ trong báo cáo. Chính phủ tiền nhiệm tiếp tục tấn công trên các phương tiện truyền thông để chống lại những người khiếu nại, duy trì sự giả dối trên thực tế là hệ thống không hề thay đổi.
Liên đảng đã nhiều lần kêu gọi gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân của kế hoạch RoboDebt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bill Shorten cho rằng, cho đến nay, việc thiếu một lời xin lỗi chân thành đã gây ra nghi ngờ về cam kết của Úc trong việc ngăn chặn các vụ bê bối trong tương lai.
You cannot have justice for Australians, the promise that never again will it occur.
Bạn không thể có được công lý cho người Úc với lời hứa sẽ không bao giờ xảy ra khi chính phủ thay thế tiềm năng không giải quyết được vấn đề. Bạn không thể có được công lý cho các nạn nhân trừ khi có sự bảo đảm rằng điều đó sẽ không lặp lại nữa. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hoàn toàn làm chủ thảm họa RoboDebt. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt giữa lời xin lỗi tiêu chuẩn của một chính trị gia. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi. Và một lời xin lỗi thực sự. Đã đến lúc Dixon phải có lời xin lỗi thực sự hôm nay tại Quốc hội, ngay tại đây, ngay bây giờ. Hãy bắt chước một dân biểu hàng ghế sau, thừa nhận tội lỗi của liên đảng và dừng lại việc bôi xóa lịch sử.
own the sins of the coalition and stop airbrushing history.